chào mọi người, đây là podcast The IUF Show của Harley và Hạ Uyên.
Hello.
Hello.
Hôm nay mình nói về chủ đề gì hả Uyên?
Hôm nay cái chủ đề này là chủ đề của Harley chọn từ buổi tối hôm qua. Thì đây là...
Vẫn đang còn ngồi làm research.
Uyên với Harley muốn nói về Millennial và Gen Z, tức là hai cái thế hệ. Uyên không biết là những cái bạn mà nghe podcast của The IUF Show sống ở Việt Nam có biết những cái từ này không. Thì đại khái là Millennial, tức là cái lứa tuổi từ năm 1981 tới năm 1994-1996. Còn cái tuổi Gen Z, tức là từ 1997 tới khoảng giữa năm 2000.
Đó là Gen Z hả?
Dạ, yeah, là Gen Z.
Còn ví dụ mà trên 2000 là Gen gì nữa? Gen Y hả?
No, Gen Y tức là Millennial. Còn Gen Z còn sau đó nữa thì em không biết. Tại tụi nó còn nhỏ, mình chưa nói tới. Tụi nó chưa có hình thành tính cách, hiểu không?
Yeah.
Là, yeah, thì từ thì những cái lứa tuổi đó thì mình phân loại ra như vậy. Còn trên, từ 1981 về sau nữa là khoảng cái lứa tuổi mà cô chú ba mẹ của mình á, thì cái đó là lứa tuổi baby boomer, cũng là gen something. Em không nhớ
gen
em
X. Là đó.
Oh, phải không? Gen X, đúng rồi, đúng rồi. Ok, thì anh muốn nói về cái gì trong cái chủ đề này, tại vì cái chủ đề này là của anh chọn mà.
Ok.
Harley còn hơi ngái ngủ xíu, tại vì sáng nay á, Uyên với Harley dậy từ 5 giờ sáng để Harley chở Uyên đi làm make up. Tại chỗ rất xa mà đường tối với lại mưa nữa, cho nên là Uyên không có Harley không có cho Uyên đi một mình, cho nên là Harley phải bắt phải dậy sớm để chở Uyên đi. Xong rồi cỡ 8 rưỡi 9 giờ về nhà, cái hai đứa ăn sơ sơ xong take nap ngủ tới bây giờ mới dậy.
Ok, vậy giờ mình nói về sự khác biệt giữa các thế hệ đúng không?
Ừ.
Nghĩa mục đích để mà mình nói về sự khác biệt của các thế hệ là gì?
Tại vì á, Uyên với Harley ra cái chủ đề này, tại vì Harley chuyên gia gọi Uyên là Gen Z, gọi Erickson bạn của Uyên với Harley, thì hai Uyên với lại bạn Erickson là bằng tuổi nhau. Cứ Harley nói tuổi này hai này Gen Z quá, nó này nó nọ. Còn xong mà Uyên thì hay gọi Harley là kiểu thứ Millennial, tức là nhiều khi Harley không có rành về điện thoại hay là máy tính hay là social media, cái Uyên nói Harley là cái thứ Millennial, mấy này mà cô không biết.
Ok, thì á, bây giờ mình nói về cái lợi với cái hại trước đúng không? Thì cái lợi của Millennials á là từ cái thời cha mẹ mình thì cho gọi là Gen X đi đúng không?
Ừ.
Tới Millennials, xong như tới Gen Z.
Ừ.
Thì thường á, đại đa số nếu mà mình nhìn nhận lại cái cuộc sống thì mình thấy là ba mẹ mình được sinh ra lớn lên trong một cái khoảng thời gian mà nó, một cái mốc thời gian mà nó tạo ra những cái tính cách riêng cho cái thời đại đó.
Ừ.
Đó là lý do tại sao mà cha mẹ với con cái á, nó có những cái sự xung đột về về suy nghĩ nè, về những sự quyết định nè, hay là về cái cách chọn lựa một cái vấn đề gì đó, thì bố mẹ với con cái đại đa số sẽ có một cái khoảng thời gian mà mình sẽ bất đồng quan điểm nhiều đúng không? Cho đến lúc mà mình lớn lên một chút nữa thì mình lại quay ngược về, mình gặp lại những cái vấn đề mà hồi xưa mình bất đồng quan điểm với bố mẹ mình á, thì dần dần mình sẽ nhận ra là có những thứ bố mẹ mình nói nó đúng chứ nó không có sai.
Ừ.
Cho nên là cái mà Holly nhìn nhận ra được đó là những cái vấn đề á, trong cái thời đại nào nó cũng xảy ra cái vấn đề đó hết.
Ừ.
Thí dụ như là cái chuyện mà giống như hôm qua Holly có nói với Uyên á, là thí dụ cái chuyện mà bạn bè chơi với nhau thì thời đại nào cũng có bạn bè chơi với nhau đúng không? Thời đại nào bạn bè cũng giận nhau hết.
Ừ.
Nhưng mà cái thời đại của ba mẹ mình á, có thể là khi mà người ta giận nhau á thì người ta sẽ kiểu như là không nói chuyện với nhau một hai ngày, xong sau đó có thể là mua cho nhau một gói xôi.
Ừ.
Hay là mua cho nhau một cái ly sữa, hay là e đi xuống căng tin chơi không, hiểu không?
Ừ.
Thì cái chuyện mà tạo lại mối quan hệ đó sẽ làm cho cái người kia hết giận, đó là cái cách họ làm.
Ừ.
Tới cái thời của mình á thì có thể là
cái thời của anh,
cái thời của anh là thời mình, thời của anh á.
Ừ.
Thì có thể là khi mà mình giận nhau thì mình sẽ kiểu như là nói sao ta, là mình giận nhau thì mình vẫn giận ở ngoài, hiểu không? Có nghĩa là mình vẫn giống như hồi nhỏ không chơi với ai nữa, là bossy, không chơi nữa.
Ừ.
Xong cái đi học cái gặp nhau cái cũng nói chuyện lại, hay là cũng nhắn tin nói chuyện lại đúng không? Thời bây giờ giận giận nhau là block Facebook nè, block in,
Unfollow.
unfollow nè, này nọ đúng không? Rồi cái cách mà người ta họ làm hòa là like hình nhau lại nè. Sau một thời gian dài thì họ sẽ bắt đầu like hình nhau lại, hay là thả một cái comment icon hay gì đó, tạo là một cái mối quan hệ làm cho cái người kia cảm thấy ủa hết giận rồi hay sao mà bắt đầu là thấy like hình đây nè, hiểu không? Cái ý họ lại nói ở đây là cái vấn đề á, thì thời đại nào nó cũng có chung một cái vấn đề, tại vì nó chỉ là một cái vòng tròn, nó xoay vòng thôi, nhưng mà cái cách giải quyết của mỗi thời đại nó sẽ khác nhau. Cho nên là đôi khi mình bị bất đồng quan điểm với bố mẹ mình á, là vì cái cách giải quyết hay là cái cách nhìn nhận cái vấn đề nó không, nó không có giống nhau, nhưng mà cái vấn đề đó thì cuối cùng nó cũng là cái kết quả vậy thôi, đúng không?
Em cảm giác là sự khác biệt của mỗi cái lứa,
Thế
mỗi cái thế hệ đó
hệ.
nó là do cái môi trường và xã hội tác động. Ví dụ
Đúng
như
rồi.
là môi trường sống của bố mẹ mình nó khác với lại cái môi trường sống của mình, và cái môi trường mà anh lớn lên nó cũng khác với lại cái môi trường mà em lớn lên. Ví dụ như mình chỉ nói sơ về cái thời Gen X thôi, tại vì mình không có sống cái thời đó. Nhưng mà ví dụ như Millennial với lại Gen Z của em
Là
thì
mình sống trong cái thời đại đó.
ví dụ là cái thời mà anh còn nhỏ, anh chưa có điện thoại, anh cũng không có coi tivi nhiều. Cái lúc mà anh lớn lên, anh chỉ kiểu là đi chơi với mấy đứa trong xóm này nọ, kiểu tới giờ đó là tụi nó gặp nhau hay là đạp xe đạp chơi mấy cái trò chơi ngoài sân. Còn em nhớ là cái thời em mà khoảng còn nhỏ, em vẫn cái tuổi mà cái năm 1997 của Uyên á, là cái transition, tức là gọi là gì, cái
Chuyển
thời
hóa hả?
chuyển hóa của cái thế hệ Millennial qua Gen Z á, thì Uyên vẫn chơi những cái trò chơi mà hồi đó Millennial chơi. Nhưng mà tới khoảng Uyên học cấp 2, khoảng lớp 6, lớp 7 thì bắt đầu có technology, bắt đầu có iPod, iPhone này nọ, thì nó không có cái, Uyên nhớ cái tuổi thơ của Uyên là cái mix giữa hai cái culture luôn. Tức là hồi nhỏ xíu á, em vẫn có chơi đồ hàng, vẫn chơi ra ngoài sân chơi nhảy dây, rồi chơi banh đũa, chơi nhảy cò cò này nọ, những cái trò chơi đó. Nhưng mà khoảng lớn hơn một chút xíu á, thì mấy cái trò đó, cái thời của tụi anh á, anh chơi tới khi mình học cấp 2 luôn, cấp 3 luôn.
Đúng rồi.
Nhưng mà cậu em á, là tới bắt đầu cấp 2, lớp 6 là em ngưng chơi mấy đó, rồi bắt đầu em chơi qua
Nó ngắn
tới
lại.
điện thoại, tới cái Yahoo chat, chơi, em có máy tính này nọ. Cho nên là nó vậy á.
Đó có nghĩa là anh sống trong cái kia lâu hơn. Cái kiểu của em vẫn còn là cái cuối của cái thời đại đó. Bắt đầu qua cái thời đại mới. Rồi cái thí dụ như Gen Z đi, đúng không? Là qua cái thời đại hẳn sau cái thời đại của anh luôn. Là ngay từ nhỏ tụi nó đẻ ra là tụi nó đã có điện thoại. Hiểu không? Giống như đơn giản một cái là khi mà mình đi nhà thờ á, mình sẽ thấy là con nít á, thì người ta hồi nhỏ bố mẹ mình dẫn mình đi nhà thờ đi, mình hay khóc thì khóc á, thì người ta chỉ dẫn mình ra ngoài đi vòng vòng, chỉ cái này chỉ cái kia chơi thôi, hiểu không? Hoặc là cho mình ngắm cái này ngắm cái kia thì mình sẽ không khóc nữa. Nhưng mà thời đại bây giờ bố mẹ đi nhà thờ xong cái khi mà con khóc á, thì chỉ cần đưa cái điện thoại thôi là con nó sẽ không có khóc nữa. Thì giống như là cái vấn đề con khóc á, nó xảy ra ở mọi thời đại, nhưng mà cái cách giải quyết nó lại rất là khác nhau. Thì bởi vì những cái cách giải quyết đó nó tạo lên những cái tính cách khác nhau, thì ở đây có những cái sự khác biệt mà mình nói nó không phải xấu, đúng không? Giống như có nhiều người họ sẽ nói là cái tụi nhỏ thời bây giờ á, tại sao tụi nó chơi điện thoại hoài vậy, nó không chịu giao tiếp, nó không chịu nói chuyện với ai hết, nó không chịu làm quen người mới, nó không chào hỏi, hay là nó không có cảm, nó không có biểu lộ cảm xúc của nó nhiều, đúng không? Nhưng mà nó thì lại là đối với thế giới của nó, mình nghĩ nó không có nói chuyện với người ta nhiều, nó không giao tiếp nhiều, nhưng mà thực sự khi nó cầm cái điện thoại á, nó đang giao tiếp với 10 tới 20 người, sử dụng những tất cả những cái mạng lưới khác nhau, ví dụ như là TikTok, Instagram, Facebook, hiểu không? Hồi xưa á, mình chỉ giao tiếp trong cái bàn ăn của mình, hoặc là mình giao tiếp với những người mình gặp thôi, có nghĩa là một hai ba bốn năm người là cao lắm rồi, không? Còn bây giờ tụi 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 Gen Z bây giờ mình có thể nói nó là những đứa yếu giao tiếp, nhưng mà bản thân mình không biết là thực sự tụi nó đang là những cái người giao tiếp cực kỳ tốt, nhưng mà nó giao tiếp cái cách của nó giao tiếp bằng điện thoại, bằng những cái platform, nó có thể giao tiếp với một số người mà ở bên kia quả quả đất nữa,
Nhiều khi livestream giao tiếp với cả trăm cả
cả
ngàn
trăm người,
người
cả
luôn.
trăm cả ngàn người, có nghĩa là một lần nó có thể nói một cái chủ đề, nó nói một cái nó nói ra một cái nó send một cái message, nó có cái cách để send tới 100 người, 1.000 người, 100.000 người lận, đúng không? Tại vì cái thời đại của anh á là từ thế giới không có điện thoại, đúng không, là bắt đầu chơi núi cát nè, đào sông nè, bới đất nè, cho tới chơi rượt bắt nè, rồi này nọ, cho đến lúc mà mình lớn thì bắt đầu mình phát hiện ra những cái đời đầu của máy tính nè, đời đầu của iPhone nè. Hồi anh học high school á là cái đời đầu của iPhone ra đời mà, đúng không? Là những cái là mình witness, tức là mình chứng kiến cái sự phát triển bùng nổ của technology. Nhưng mà Gen Z á là được sinh ra khi technology đang ở đỉnh điểm, đúng không? Có nghĩa là cái thời của anh là phát hiện là nó thay đổi từ cái chuyện mà mình làm những cái thủ công qua sử dụng những cái technology để làm những cái công chuyện đó, đúng không? Nhưng mà những cái sai sót nó đã xảy ra trong cái thời đại của anh rồi. Những cái công ty lớn về technology nó đều bùng nổ trong cái thời đại đó, đúng không? Nhưng mà Gen Z á là được đẻ ra trong cái thời đại là đỉnh điểm. Giống như anh bây giờ mà nói về cái xe Tesla là một cái xe mà chạy bằng điện đi. 5 năm, 10 năm trước khi mà mình nói một cái chiếc xe hoàn toàn chạy bằng điện mà kiểu như nó tự động lái, mình không cần phải lái. Khi mà đậu parking á thì mình chỉ cần bấm cái nút thôi, cái xe tự động chạy, tự động parking, mình không cần phải làm gì hết. Ngay cả khi mà mình đi travel, mình đi road trip, đúng không, mình chỉ cần lên cái xe mình bấm cái nút cruise control là cái xe tự động lái luôn, tự động sang lên, tự động điều chỉnh tốc độ, tất cả mọi thứ mình không cần phải. Có những cái video trên mạng hiện tại á, thực sự là cái hãng Tesla người ta không có recommend cái chuyện đó, và không không có ai recommend cái chuyện đó luôn á. Nhưng mà có tất cả những cái video trên mạng bây giờ là cái tài xế đắp mền ngủ luôn để cho xe tự động lái. Thì anh không biết là người ta cho xe tự động lái như vậy trong một thời gian dài hay là trong một thời gian ngắn, hay là người ta chỉ làm vậy để quay phim thôi. Nhưng mà cái sự thật ở đây là cái điều đó đang được xảy ra, cho dù là 5 phút đồng hồ hay là 1 phút đồng hồ thì cũng đã có một cái xe làm được chuyện đó rồi. Giống như hồi xưa lái xe làm gì dám dám thử quay phim mà đắp mền ngủ hay không, đúng không? Mình không dám đó. Cho nên là để mà chứng kiến được cái sự đó xảy ra thì đối với anh là cả một cái quá trình rất là dài, hiểu không? Hồi ở Việt Nam á, là mình đi một cái xe nó rất là cũ kỹ, mùi xăng, rồi trên cái xe còn chở rất là nhiều người, trong khi người ta có thể chở cả hàng hóa, vịt, gà,
Anh
tất
đang
cả
nói xe đỏ hả?
xe đó,
Xe khách.
xe khách đó. Còn bây giờ là lại có xe Tesla, những cái xe tự động, những cái xe điện hoàn toàn không có tiếng, hiểu không? Thì đối với anh đó là một cái sự dramatic change. Còn thí dụ như cái thời mà như như Gen Z là khi mà đẻ ra là iPhone đã có xuất hiện rồi, computer đã có sách máy, đã có máy tính xách tay rồi, đã có laptop rồi, Apple product, iPad, tất cả mọi thứ nó đã có sẵn rồi, chỉ là nó đang ở cái đỉnh điểm của nó thôi. Gen Z đẻ ra là Facebook là một chuyện bình thường rồi, hiểu không? Đó, cho nên là giống như cho nên mới nói về là cái sự khác biệt đó nó sẽ tạo ra những cái, nếu như ok, cái lý do mà mình Holly với Uyên nói về nhiều cái sự khác biệt giữa những cái thế hệ khác nhau là tại vì là khi mà bản thân mình không biết chấp nhận cái sự khác biệt của người khác á thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều xung đột. Cái xung đột thứ nhất á là xảy ra ở gia đình, là ba mẹ mình với mình có những cái sự xung đột khác nhau, nhưng mà mình không nhận ra được là thực sự những cái sự xung đột xảy ra trong khi mình đang nói chung về một chủ đề, chẳng qua là cái kinh nghiệm sống của hai thế hệ nó nằm ở hai cái thế hệ khác nhau, hiểu không?
Rồi, ví dụ đơn giản như nhiều khi mình cầm điện thoại nhiều quá, cái không nhiều khi là mình nói với mẹ là mẹ con nhức đầu quá, sao mẹ kêu ai biểu mày cầm điện thoại quá làm chi, hay là mày chơi điện thoại nhiều quá làm chi, bỏ bớt xuống. Nhưng mà em tính nói gì mình này.
Thì đó cũng là một cái ví dụ đó. Cho nên là mình chỉ thực sự cảm thấy là thoải mái á khi mà mình nhận ra được cái sự khác biệt của người khác và mình chấp nhận cái sự khác biệt đó, đúng không? Giống như là anh á thì anh sẽ thí dụ như anh sẽ không có một cái khoảng thời gian chơi điện thoại hay là lướt điện thoại nhiều như em, tại vì một khi anh là anh lên điện thoại thì nó phải có một cái mục đích hay là nó phải có một cái gì đó. Đôi khi anh có lướt chứ, nhưng mà anh sẽ không lướt nhiều bằng, hoặc là anh sẽ không có enjoy cái chuyện mà lướt Facebook nhiều bằng bằng Gen Z bây giờ, đúng không? Hoặc là nói về cái sự giao tiếp đi, anh vẫn có thể cởi mở, anh vẫn có thể nói chuyện với người lạ, anh vẫn có thể bắt chuyện. Nhưng mà đối với Gen Z bây giờ thì tại sao cái chuyện về mental health nó là một trong những cái concern, đúng không? Có nghĩa là trên cái Gen Z bây giờ thì người ta lo lắng về cái sức khỏe về đầu óc, về trí não của tụi nó, về cảm xúc,
Tinh thần.
tinh thần, đúng rồi. Tại vì giống như bạn của mình, đúng không, là nhiều đứa nó Gen Z nó nhỏ thì mình cảm thấy là nó thiếu cái sự giao tiếp
giữa
bề ngoài.
người với người,
À,
là
có nghĩa là bề
trước mặt
ngoài,
cái
đúng
nó.
rồi. Có nghĩa là bề ngoài, có nghĩa là đôi khi nó không có biết cái cách mà để tiếp nối một cái cuộc đối thoại, một cái cuộc nói chuyện. Những cái cách trả lời nó rất là cục ngủng, làm cho cái người đối phương họ không biết khơi dậy cái chủ đề gì nữa. Còn ở trong cái thời đại millennial thì cái chuyện mà giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ, nó là một cái, giống như là nó là một cái core của một cái cuộc sống rồi, nó là một trong những cái thành phần chính khi mà mình trưởng thành. Tại vì khi mà mình lớn lên á, những cái mối quan hệ của mình nó không còn đơn giản chỉ là bạn bè và gia đình nữa. Hồi nhỏ khi mà mình đi học á, từ nhỏ cho đến lúc mà mình học high school hay là cho khi mình lên tới đại học luôn á, thì mình đều có những cái mối quan hệ như là bạn bè, gia đình, đúng không? Chỉ vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình ra đời á, thì mình sẽ có nè, đồng nghiệp nè, rồi mình có bạn bè của mình nè, rồi mình có đồng nghiệp, rồi mình có mối quan hệ gia đình, đúng không? Đó là khi mà mình đi làm công sở đi. Còn thí dụ như làm những cái nghề như anh á, thì nó sẽ có những cái là người đồng nghiệp của mình nè, đúng không? Người làm việc chung với mình là đồng nghiệp mình nè, bạn bè nè, gia đình nè, rồi những cái đối tác bên ngoài nữa. Có nghĩa là mình sẽ gặp
Khách
rất khách
hàng
hàng, rồi những cái người partner nữa.
nữa.
Có nghĩa là cái mối quan hệ của mình càng ngày nó càng phát triển ra ngoài cái khu vực là bạn bè và gia đình. Cho nên là khi mà mình hiểu được cái sự khác biệt giữa những cái mối quan hệ, hay là ông hiểu được cái sự khác biệt giữa những cái thời đại khác nhau á, thì khi mà mình gặp những cái người mà họ khác mình á, thì mình sẽ dễ chấp nhận cái sự khác biệt đó. Thì khi mà mình dễ chấp nhận cái sự khác biệt đó thì cái sự xung đột nó sẽ được giảm đi, mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Giống như là anh chấp nhận cái sự khác biệt là em chơi điện thoại nhiều hơn anh, vì anh hiểu được em rành hơn anh, cho nên khi anh cần em sẽ có thể giúp được anh. Cho nên khi mà anh chấp nhận được cái sự khác biệt đó thì anh không còn cảm thấy khó chịu khi em chơi điện thoại nữa, anh không còn thể cảm thấy là tại sao em chơi điện thoại hoài, anh không đặt ra những cái câu hỏi mà nó quá là phức tạp nữa, hiểu không? Tại sao em chơi điện thoại hoài vậy, có cái gì trên điện thoại mà em chơi? Vì anh hiểu ra được là à, có thể em chơi nhiều em sẽ mày mò, em sẽ tìm ra những cái ngóc ngách. Khi mà anh cần, ví dụ giống như vấn đề là anh cần một cái gì đó thì anh hỏi Uyên cái này làm sao, thì em nói ở làm vậy nè là xong, đúng không? Tại vì ở nhà á, Uyên với Holly á có một cái tivi mà Holly thì ráp lên tường được, có nghĩa là làm những cái chuyện physical được, có nghĩa là khoan tường nè, ráp cái tivi lên tường được nè, rồi làm những cái basic connection được, đúng không? Nhưng mà một khi cái tivi nó có vấn đề á, nó cứ rớt lên rớt xuống internet, nó không connect á, Holly chỉ có thể kiên trì với nó khoảng 10 tới 15 phút thôi là bắt đầu cái temper của mình nó chịu hết nổi, là mình không có thể nào chịu đựng được rồi. Uyên á thì còn lại có một cái, Uyên thì kiểu như là rất là bình tĩnh, Uyên có thể ngồi nửa tiếng, 1 tiếng đồng hồ, thậm chí là 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng đồng hồ để nghiên cứu ra là cái vấn đề tại sao nó bị như vậy. Xong rồi Uyên chỉ cần xuống nói với Holly là em sửa rồi đó, hiểu không? Thì đó, thì cái
Uyên là một người khá là Uyên cảm thấy Uyên khá là giỏi với lại máy tính và điện thoại cũng như là các thể loại social media. Tại vì Uyên rất là thích ngồi kiểu là mày mò research, mỗi khi mà có vấn đề gì đó thì Uyên sẽ Google coi tại sao nó xảy ra như
đúng
vậy,
rồi.
Google cách mà chỉnh chỉnh cái vấn đề đó, hoặc là YouTube coi là họ làm như thế nào để sửa được cái vấn đề đó. Thì có bữa đó Uyên ngồi trên này hả 1 tiếng đồng hồ chỉ để sửa internet thôi, mà Uyên kiểu Uyên làm từ 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 từ, còn kiểu Holly là Holly không có đủ kiên nhẫn để mà
Không có đủ
research để
kiên
mà
nhẫn.
làm những cái đó.
Đó, cho nên rồi rồi bây giờ nói về cái chuyện nghề nghiệp, đúng không? Millennials á, là cái thời đại của Holly thì là mình sống trong một cái thời đại khi mà mình chứng kiến bố mẹ mình á đi làm công ăn lương nhiều, đúng không? Đại đa số tất cả bố mẹ mà cho cái thời đại của Holly đi, thì ở Việt Nam á sẽ là công nhân viên chức nhà nước nè, hoặc là buôn bán nhỏ, hoặc là nhà này nọ, đúng không? Xong rồi khi mà mình lớn lên á thì mình muốn thoát ra khỏi cái vòng tròn đó. Thì cái thời millennial là cái thời mà người ta gọi là gì, là đại đa số, không phải, làm tất cả những millennials thì một cái phần trăm lớn á, giống như nếu mà các bạn theo dõi theo cái cuộc sống hiện tại trên Instagram hay là Facebook, thì millennials đòi hỏi cái freedom nhiều hơn. Millennials là những cái, là cái thời đại mà đòi hỏi cái freedom, đòi hỏi cái một cái lối sống thoải mái, không có gò bó, không có trói buộc vào một cái gì hết, đúng không? Rồi đó, rồi vì cái freedom đó thì nó sẽ dẫn đến những cái cảm xúc khi mà mình chọn ngành nghề. Giống như Holly biết rõ mình thích cái sự tự do, mình thích cái sự bay nhảy, mình thích cái sự không có gò bó, thì Holly đã từng làm việc ở nhà băng khoảng 7 năm, đúng không? Thì khi mà mình làm việc ở một cái nhà băng lớn á, mình sẽ cảm thấy có những cái sự gò bó mà mình không thích. Thí dụ như là khi mà mình đi ăn trưa, người ta chỉ cho mình ăn trưa 45 phút thôi. Sáng á, giờ này là phải tới, chiều á, giờ này mới được về. Ăn trưa thì phải ăn trưa trong một khoảng thời gian này đúng không? Cho nên khi mà Holly rời cái công việc đó thì bố mẹ mình có cảm giác như là một cái công việc tốt như vậy tại sao mình lại bỏ để mà làm một cái công việc mà nó bồng bềnh hơn, nó lênh đênh hơn, hiểu không?
Tại đối với cái thế hệ của ba mẹ mình á, mà em không biết là ở nước ngoài có hay không, nhưng mà ở Việt Nam á, họ lúc nào họ cũng mong muốn con có
Đúng
một cái
rồi.
tấm bằng đại học.
Tại vì cái điều đó rất là đơn giản dễ hiểu, là tại vì khi cái thời đại của ba mẹ mình là nghèo rất là nhiều đúng không, mọi người ai cũng nghèo hết, và cái cách duy nhất để mà thoát nghèo là đi ăn học. Thì chỉ có ăn học mới có một cái điều kiện hay là có một cái tấm vé để cho mình có thể thoát ra khỏi cái sự nghèo đó thôi. Đó là cái thời ba mẹ mình.
Họ muốn mình có một công việc ổn định, như
Đúng
làm
rồi,
văn phòng là một công việc ổn
đúng
định.
rồi, ổn định tốt, mình không cần phải lo cho cuộc sống nữa. Đối với họ là như vậy là
Không có làm việc chân tay
đúng,
là tốt rồi.
đối với họ như vậy là tốt. Nhưng mà cái thời điểm của mình á, mình hiểu được là ba mẹ mình muốn tốt cho mình, nhưng mà thời đại của mình thì mình hiểu được một điều nè. Khi mà mình đặt chọn tương lai của mình cho một cái công ty nào đó đúng không, nói về cái chuyện đi học đi, mình có thể đi học ở hiện tại ở Mỹ đi, mình có thể đi học, thì có rất là nhiều cái trường hợp sau khi học ra rồi á không có việc làm mà đi học tiếp á, thì lại nợ hơn nữa, và cái số nợ mà họ đã đi học ra bây giờ cũng vẫn chưa trả, hoặc là có đi làm thì vì một cái khoảng thời gian họ không có lại, hoặc rất là nhiều người học cái ngành đó, rất là nhiều người học cái bằng đó, thì hiện tại cái vấn đề là sau khi đi học ra chưa chắc có thể có được công việc làm. Cái điều thứ hai là khi mà mình có được công việc làm chưa chắc công việc làm nó đã ổn định.
Thì ý em là cái thế hệ của mình hiểu được là cái tấm bằng đại học chưa phải là
Ok,
một cái
đúng
chắc
rồi,
chắn,
đúng rồi.
chưa chắc là
cho
có bằng
nên
đại học là
cho
đã
nên
có
là
thể được việc làm.
cho nên là đó là lý do tại sao mà cái sự xung đột nó xảy ra. Bố mẹ mình không hiểu được là sau khi đi học đại học ở Mỹ ra trong cái thời đại này á, thì đó là cái điều mà tất cả học sinh, tất cả mọi người đều đang bị đối mặt đúng không? Cái thời xưa á, chỉ cần có đi học thôi là giỏi rồi, là sẽ có tiền. Thời bây giờ đi học ra á, chưa chắc mình đã có công việc, mà trong cho dù là mình có công việc đi chăng nữa thì những cái người mà tốt nghiệp chung cái bằng của mình á là quá đông, thì khi mà quá đông á thì nó sẽ làm cho cái mức lương của công việc nó bị giảm đi. Thì quay lại với cái chuyện là supply and demand, là khi mà có cái nhu cầu thì mình phải đáp ứng, mà khi mà cái điều kiện đáp ứng nó quá cao thì nhu cầu nó bị giảm đi. Ví dụ như là chỉ có 10 vị trí cho cái ngành đó thôi đúng không, bây giờ trên trên ở thành phố Dallas đi, cái ngành đó, cái công ty đó giờ nó chỉ có 10 vị trí thôi, nhưng mà tới 100 người có cái bằng đó lận. Thì công ty khi mà người ta interview á, ồ bây giờ tôi chỉ có 50 ngàn trả cho các người thôi, không làm thì thôi, tôi muốn người khác. Chắc chắn trong 100 người sẽ có người chịu cái giá 50 ngàn đó. Thì một khi mà có một người chịu cái giá 50 ngàn thì đó là mức lương của cái thời điểm đó, thời điểm hiện tại cho cái ngành nghề đó. Còn hồi xưa 10 công ty muốn mướn một cái người kỹ sư để làm cái công việc đó, nhưng mà họ đi rất là nhiều cái trường đại học, chỉ có một người thôi hoặc là hai người làm được cái chuyện đó thôi. 10 công ty muốn mướn mà chỉ có hai người có cái khả năng để làm cái công việc đó, thì em cứ tưởng tượng nè, 10 công ty này họ sẽ giành giật, hiểu không? Công ty nói tôi trả cho anh 70 ngàn để về làm cho công ty của tôi sẽ cho anh là full benefit, tất cả những health insurance, bảo hiểm sức khỏe này nọ cho cả anh và cả gia đình anh luôn. Bên này họ cũng sẽ nói như vậy, bên này họ sẽ nói là tôi không có cho anh insurance cho anh với gia đình anh, nhưng tôi trả cho anh 100.000 đô một năm. Có nghĩa là công ty nó giành giật bằng cách là nó sẽ tăng cái giá, nó làm cho cái nghề đó trở nên hot. Đó là lý do tại sao thị trường hồi đó có những cái ngành nghề mà mình bảo là ồ cố gắng đi học cái ngành này đi, học xong cái ngành này rất là hot, học cái đó được đó. Thì có một cái điều mà anh nhận biết ra trong cái trong mà mình thấy thực sự ở ngoài luôn á, là khi bố mẹ mình nhìn nhận ra là hey con, cái nghề này hot đó, con ráng đi học cái nghề đó đi, thì khi con mình đi học cái nghề đó thì sẽ mất 6 năm để ra được cái bằng của cái nghề đó đúng không? Thì trong 6 năm đó khi con mình nó cố gắng nó đi học cái ngành nghề đó, khi mà nó ra cái nghề đó hết hot rồi. Tại vì trong 6 năm đó thì quá nhiều người tốt nghiệp cái ngành nghề đó nó hết hot rồi. Thì đó là một cái điều mà mình nhận ra. Cho đến Gen Z bây giờ thì Gen Z lại quay ngược lại cái thời ba mẹ mình. Anh cảm nhận như vậy là tại vì sao? Khi mà Gen Z thời điểm bây giờ nó được sinh ra, nó được witness những cái sự mà giống như COVID đúng không? Rất là nhiều người mất job, rất là nhiều người công ty bể, nhà hàng bể, những cái công ty lớn đều suy sụp đúng không? Thì cái thời đại của anh là entrepreneur đúng không? Là những người kinh doanh, nhẽ là kinh doanh nhiều.
Em đọc được một cái bài research, nó là Gen Z là cái lứa tuổi mà sinh ra nhiều entrepreneur nhất. Tại vì bây giờ những cái, tại sao người ta nói như vậy? Tại vì những cái bạn mà khoảng 17, 18 tuổi, 20 tuổi bây giờ chơi stock rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn, mà họ kiếm được rất là nhiều tiền từ đó, và họ cũng sinh ra cái máu mà entrepreneur từ
Cái đó
đó.
là cái transition là em. Có nghĩa là anh đang nói về cái thời đầu của Gen Z. Nhưng mà có một cái bài mà người ta tóm tắt á là khi mà Gen Z sẽ thấy được cái sự unstable về income của millennial khi mà công ty bị suy sụp, thời
Vậy
đại
là nó mới
economy,
xảy ra năm nay và
có nghĩa
năm
là
ngoái thôi đúng không?
economy bị xuống đúng không, thì economy bị vỡ, nhà hàng đóng cửa, rất là nhiều những cái hãng xưởng đóng cửa, rất là nhiều những cái business bị đóng cửa vì vì economy nó đi xuống. Thì khi mà Gen Z nó witness những chuyện đó, nó thấy được những chuyện đó thì nó tự động làm cho con người của nó đòi hỏi cái sự stable. Thì trong trong cái bài báo mà anh đọc đó, thì người ta nói là khi mà Gen Z nó được chứng kiến những cái sự mà đổ vỡ của kinh doanh, đổ vỡ của nhà hàng, khách sạn, tất cả những cái business nhỏ, thí dụ như là tiệm nail, nhà hàng, tiệm phở đúng không, bị đóng cửa, thì nó sẽ sinh ra một cái suy nghĩ là mình muốn security, mình muốn stable, là mình muốn một cái nghề nghiệp nào đó mà nó cho mình được một cái sự bảo toàn về về cái về mặt tiền bạc, về mặt lương bổng. Còn cái ok, còn nói lại theo cái ý của em đi, em bảo là Gen Z là cái nơi mà bùng nổ nhất về entrepreneurship đúng không, thì anh nghĩ entrepreneurship bắt đầu từ millennial rồi. Tới cái thời đầu của Gen Z á, là cái thời mà transitioning á, là một trong cái thời của em á, thì sẽ là đòi hỏi về cái tính cách là mình cần freedom, mình muốn flexibility, mình muốn freedom, mình muốn sự tự do, mình muốn sự uyển chuyển trong cuộc sống của mình. Flexibility ở đây là tại sao anh thích cái nghề nghiệp mà anh đang làm, là tại vì nó cho phép anh được tự quyết định cái thời gian mà anh
Có
làm.
nhiều bạn có thể cái tập này là tập mới đầu lần đầu nghe podcast của mình nên họ không biết là anh làm nghề gì, thì anh có thể nói sơ sơ về cái nghề của anh làm.
Harley làm real estate, thì khi mà Harley làm real estate á thì nó sẽ cho Harley được cái sự quyết định là mình tự, mình là cái người chủ của cái business của mình. Thứ
Real
nhất là
estate là bất động sản á mọi người.
có nghĩa là mình sẽ, khi mà mình bắt đầu cái real estate á, cái marketing cũng sẽ là mình, cái KPI cũng sẽ là mình, sales cũng sẽ là mình, viết contract cũng sẽ là mình, communication cũng là mình đúng không. Nhưng mà được một cái là cái sự tự do mình có, thí dụ như mình sẽ quyết định được là ngày mai mình sẽ cần phải làm appointment vào lúc nào. Mình tự set cho mình cái schedule làm việc của mình theo theo ý của mình. Thí dụ như gia đình có ai cần một cái gì đó, thì ví dụ mẹ cần một cái gì đó, thì Harley vẫn có được cái sự thoải mái trong cái nghề nghiệp đó, là mình có thể chạy, mình có thể sắp xếp cái khoảng thời gian để mà mình có thể chạy tới đó hoặc gặp mẹ hoặc là làm một cái chuyện đơn giản. Thì cái giới của Harley sẽ thích cái đó nhiều hơn là ngồi trong một cái office. Thời đại nào thì cũng đều, thời đại nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có hai khía cạnh như vậy. Chẳng qua là cái core characteristic của mỗi cái generation nó sẽ khác nhau. Không phải nói như vậy là thời đại ba mẹ mình không có entrepreneurship. Thời đại ba mẹ mình có rất là nhiều những cái legend, những cái người mà họ tạo dựng ra một cái, những khởi nghiệp, những con đường kinh doanh mà ngay cả tới đời là millennial là mình sẽ học lại của những người ta đúng không?
Mình nói về số đông.
Mình nói về số đông, mình nói về phần trăm là cái sự khao khát của một cái generation. Tất nhiên là trong cái generation nào thì cũng có kinh doanh, cũng có đi học, cũng có thành công hết. Nhưng mà mỗi cái generation, một cái chuyện đi học nó có những cái vấn đề khác nhau. Hồi xưa đi học là tốt, đi học là phát triển. Thời nay nếu như chọn, nếu như đi học mà mình không định hướng được là mình là ai, mình giỏi cái gì, thì có thể mình sẽ bị đổ nợ. Và cái bằng, cái tấm bằng của mình sẽ cuối cùng là sẽ không làm được cái gì hết. Và cuối cùng mình sẽ lại bị làm một cái công việc khác. Thì cái sự xung đột trong gia đình á, đôi khi là bố mẹ mình không hiểu cái chuyện đó. Bố mẹ của Harley á, thì chỉ khư khư một cái là không cần biết là con học cái gì, chỉ cần con có tấm bằng đại học là ba mẹ yên tâm rồi. Nhưng cái sự khác biệt mà Harley nhận ra là chưa chắc đâu, chưa chắc có cái tấm bằng đại học đã là ổn định đâu, chưa chắc có cái tấm bằng đại học là mình đã là người thành công hoặc là cái cuộc sống của mình sẽ ổn đâu. Đôi khi cái tấm bằng đại học á, nó có thể quay lại và nó cắn mình nữa. Đại loại như là học không đúng ngành nghề, mình sẽ không phát triển được. Ở Mỹ nó có một cái như vậy đó. Khi mà mình học không đúng ngành nghề, mình không biết mình học cái gì, đúng không? Nhưng mà mình bị đi theo xu hướng, mình bị đi theo là bạn bè mình ai cũng đi học, ai cũng tốt nghiệp hết, thì mình bị cái kiểu thúc đẩy á, rồi thêm ba mẹ mình nói thêm nói vô nữa, mà trong khi cái kinh nghiệm sống của mình ở cái thời điểm nó chưa đủ lớn, chưa đủ nhiều để mình có thể ra một cái quyết định. Hay là chỉ nói đơn giản là tốt nghiệp high school là 18 tuổi, bắt đầu sau đó là đi học đại học liền đúng không? Thì đi học đại học liền á, thì chỉ mất 2 năm đầu tiên là mình học cái basic thôi. 2 năm sau á, là mình phải chọn cái major của mình rồi. Thì 18 tuổi mình tốt nghiệp high school, mình học 2 năm basic là 20 tuổi. 20 tuổi đầu của một đời người, bây giờ mình phải chọn một cái ngành nghề, sau đó mình phải học cái ngành nghề đó, và sau đó mình phải ra đời và mình làm cái ngành nghề đó cho đến lúc mà mình retire luôn. Thì cái tuổi retire ở Mỹ là 60 đi, đúng không? Nói đơn giản là 60 tuổi. Thì mình sẽ chọn một cái ngành nghề mà mình làm từ năm 22 tuổi, đúng không? Tốt nghiệp high school 18, học 2 năm basic là 20,
Đúng rồi, 22 tốt nghiệp.
học thêm 2 năm nữa là tốt nghiệp, thì có lại là mình lấy cái bằng kỹ nhân đúng không? Thì từ năm 22 tuổi cho đến năm 60 tuổi, mình phải yêu thích cái ngành nghề đó mỗi ngày, mình phải làm cái công việc đó mỗi ngày. Thì đối với Holly, Holly nghĩ là 22 tuổi mà ra một cái quyết định cho cả một cuộc đời của mình á, thì đối với Holly là cái chuyện đó, đối với Holly không làm được. Không thể, không thể. Đúng không? Nhưng mà
Holly rất
không
là
phải là,
quyết liệt trong cái chuyện
đúng,
đó luôn.
Holly rất là quyết liệt trong chuyện đó. Trừ khi nha, có những đứa nó đã có những cái đam mê từ nhỏ. Holly nói đơn giản, khi mà mình hỏi một cái vị bác sĩ là tại sao chọn cái ngành bác sĩ, người ta sẽ nói là tại vì tôi muốn cái thời gian mà tôi còn sống trên cái quả đất này á, tôi muốn cứu được nhiều người nhất có thể. Tôi muốn tôi là một cái người có thể cứu được nhiều người nhất có thể trong cái cuộc đời làm bác sĩ của tôi. Thì anh đó chính xác là một người bác sĩ chân chính. Thì anh đó nên đi học bác sĩ đi. Còn nếu như một người học, nói là học cái ngành medical để làm gì? Học medical đi, cố gắng vô học medical đi. Vì cái ngành medical nó sẽ cho mình được cái lương cao. Hiểu không? Này nọ, đâm đầu vô đi học vì cái đồng lương. Thì chưa chắc mình đã làm tốt cái công việc của mình đâu. Giống như là khi mà mình đi học, mình không biết mình học cái biết cái gì hết, thì bắt đầu mình học business administration, mình học accounting, tại vì ai cũng học cái ngành đó và cái đó cái entry level nó dễ. Thì khi mà mình học một cái ngành nghề mình không đam mê, đến lúc mà mình ra ngoài đời mình đi làm á, khi mình bắt đầu một cái gì đó mà không có đam mê thì làm sao mình phát triển nó, làm sao mình nghiên cứu thêm, làm sao mình có thể phát triển cái kỹ năng của mình trong công việc để mình có thể từ một cái nhân viên bình thường trở thành một cái trưởng phòng trong một cái thời gian nhanh nhất, trở thành một cái người manager, rồi sau đó lên một cái vị trí lãnh đạo. Nếu như mình không có sự đam mê về công việc của mình làm á, mình chỉ làm công việc đó qua ngày và lãnh lương và cầu mong là công ty đừng có đuổi mình, cầu mong là công ty đừng có bị bankruptcy là mình đã vui lắm rồi. Còn cái sự mà đam mê về phát triển, đam mê về trở thành một cái gì đó to lớn hơn á, thì nó sẽ không có. Đó là cái sự nguy hiểm khi mình chọn không đúng ngành nghề của mình.
Em thấy là cái thời của ba mẹ mình á, họ cái xã hội của họ họ chỉ muốn có một công việc
Đúng rồi.
ổn định, là duy nhất một công việc là đi học ra là làm công việc đó cho tới khi mà
Đúng.
retire luôn.
Tại vì cái giống như em nói là tại vì cái ước muốn của họ nằm ở một cái khu vực khác. Ước muốn của họ nằm ở một khu vực là tôi không muốn nghèo. Tôi không muốn phải làm nông dân, tôi không muốn phải đi làm ruộng, tôi không muốn phải phải đi làm vườn.
Bán
Tôi
buôn.
không muốn phải bán buôn, tôi muốn có một công việc ổn định, ngồi máy lạnh, thoải mái. Thì cái sự ước muốn của họ nằm ở đó, cho nên tức học học không cần biết học cái gì, miễn sao có cái bằng đại học và một cái ngành nghề nào đó cho phép mình được ngồi trong một cái văn phòng máy lạnh, mặc đồ đẹp đi đến công sở, đối với họ là đã được thỏa mãn rồi. Cho nên anh mới nói ở đây là cái sự thỏa mãn của bố mẹ mình nó dễ hơn mình. Những cái gì mà họ muốn, những cái gì mà họ có nhiều như nhiều hơn cái mà họ đang muốn á, thì họ hạnh phúc. Giống như là em muốn một cái xe thôi, em chỉ muốn, anh nói là Uyên chỉ muốn có một cái xe thôi, nhưng mà hiện tại Uyên có ba cái xe rồi, thì em cái điều mà em đang có nhiều hơn cái em muốn thì nó sinh ra cái sự hạnh phúc. Còn bây giờ em có nói là em muốn 5 cái xe nhưng mà hiện tại em mới có 3 cái à, nhưng mà em muốn tới 5 cái lận, thì em không có hạnh phúc với cái 3 cái xe mà em đang có đúng không? Em sẽ cố gắng để em lấy được 5 cái xe, thì lúc đó khi em đạt được 5 cái xe em mới hạnh phúc. Còn em 3 cái xe em đâu có hạnh phúc đâu, nhưng mà một người họ chỉ cần một cái, họ có 3 cái, đối với họ đó là quá là hạnh phúc rồi. Cho nên cái sự yêu cầu, cái sự mong muốn của mỗi thế hệ nó khác nhau. Cái thế hệ của Holly bây giờ, cái sự mong muốn á, là mình làm được một cái công việc có nhiều tiền nè, income ổn định nè, nhưng mà đồng thời mình đòi hỏi là cái sự tự do phải có.
Cái đó là cái ý mà em muốn
Đúng
nói
rồi.
tiếp á, tức là cái thời đại mà Millennial và Gen Z của tụi mình á, là những cái khoảng thời gian mà tuổi 20, 30 này nọ, thì
Đúng rồi.
tụi mình không có cùng cái tầm nhìn với lại ba mẹ là
Đúng
có
rồi.
một cái công việc ổn định để làm tới suốt đời, mà tụi mình làm nhiều công việc cùng một lúc. Ví dụ như không, không phải ví dụ,
Giống
ý
như em
là
á.
Uyên với lại Harley có một cái tập mà tụi mình nói về multiple source of income, tức là nhiều cái nguồn thu nhập
Đúng
từ
rồi.
khác nhau, ý là từ nhiều nghề. Thì Uyên với Harley cả hai đứa đều làm ba nghề, à, ít nhất là bây giờ Uyên với Harley đang làm ba công việc khác nhau
Đúng rồi.
để có cái nguồn thu nhập từ đó. Em thì như là lại bốn nguồn thu nhập luôn.
Ok, giờ nói lại về nguồn thu nhập của mình đây nha.
Ừ.
Cái nghề chính của Harley, cái mà Harley đầu tư nhiều nhất á, là Harley làm real estate, là làm về địa ốc đúng không? Nhà đất. Thì cái đó là cái mà cái đam mê lớn nhất mà cũng là cái đam mê chính.
Em thấy là anh đẻ ra để làm cái nghề đó luôn, tại vì Holly rất là thích giao tiếp, Holly rất là thích
Ok,
ngoại giao, rất
đúng
là
rồi.
thích
Thì
gặp mọi người, rất
khi
là thích
em
nói
nhắc
chuyện.
về cái điều mà là em cảm nhận là anh phù hợp với cái nghề đó đó, thì anh cũng sẽ quay lại anh nói là lý do tại sao anh phù hợp với cái nghề đó và tại sao anh chọn cái nghề đó, đúng không? Khi mà người ta gặp một cái ngành nghề giống như hồi nãy Holly có nói với các bạn, là khi mà mình gặp một cái người bác sĩ, mình hỏi anh ta là tại sao anh chọn làm bác sĩ, người đó bảo là tôi muốn cứu được nhiều người nhất, thì đúng là anh nên làm bác sĩ, đúng không? Còn về khía cạnh của Holly, tại sao Holly chọn làm cái nghề địa ốc, tại sao là cho mình chọn làm cái nghề real estate, là tại vì trong cái quá khứ lúc mà lớn lên của Holly á, Holly đã từng làm rất nhiều công việc khác nhau. Đơn giản nè, Holly đã từng bưng phở, đã từng bưng ở nhà hàng Thái, đã từng clean up đồ ăn ở nhà hàng Việt Nam, nhà hàng bún bò Huế, đúng không? Đã từng làm sales ở một cái tiệm bán electronics rất là lớn. Ở Mỹ thì các bạn sẽ biết là Fry Electronics, thì hiện hình như là tuần vừa rồi hay tháng vừa rồi á, là Fry mới mới file bankruptcy, là mãi mãi là bị phá sản á. Thì hồi xưa Holly có làm ở đó, và Holly làm cái nghề là sales ở computer, là cái trách nhiệm của Holly là bán computer, đúng không? Thì cái position của Holly trong cái thời điểm đó là không có lương giờ mà là commission only. Thì sau khi Holly làm ở Fry xong á, thì Holly lại quay qua làm ở GNC. GNC là một cái nơi bán về dinh dưỡng. Thì cái thời điểm mà Holly làm việc ở GNC, lúc đó Holly đang còn đi học college, thì cái ngành mà Holly học á là nutritional diabetics, là học về gọi là sao, nutritional diabetics là dành cho là dinh dưỡng dành cho những người mà bị bệnh tiểu đường á. Nhưng mà cái ngành của mình là học về cho con nít, giống như là pre-diabetics này nọ. Thì Holly học cái đó, thì đồng thời làm ở GNC là một cái tiệm bán đồ về dinh dưỡng, đúng không? Bán về protein, fish oil, multivitamin, thì Holly làm ở đó. Thì khi mà làm ở đó thì Holly vừa ăn lương giờ nhưng mà vừa ăn commission
Commission.
khi mà bán được những cái product lớn. Sau đó thì Holly làm việc ở nhà băng. Ở nhà băng là cái nơi mà Holly cảm thấy là cuối cùng mình cũng vô được cái môi trường mà chuyên nghiệp, một cái môi trường mà professional, đúng không? Thì làm việc ở nhà băng trong vòng 7 năm, thì Holly học được những khi mà mình làm ở nhà băng á, mình sẽ học được cái cách là chào hỏi nè, giao tiếp nè, ghi nhớ tên của khách hàng nè, giống như một người họ vô một lần, họ làm một cái transaction, họ vô lần thứ hai thì mình cái điều mình nên làm là mình phải nhớ tên họ, welcome back. Cái lần thứ ba là mình sẽ biết là à, ông lại làm cái cũ phải không? Ông lại muốn làm những cái transaction như hồi trước đúng không? Thì mình sẽ cái mục đích của nhà băng là nó sẽ làm cho khách hàng cảm thấy đây là cái nơi mà quen thuộc của họ. Thì khi mình làm việc ở nhà băng, mình sẽ tạo ra những cái skill set như là communication nè, relationship building nè. Nhưng mà ở nhà băng nó lại không có cho Holly được cái sự phát triển về sales, trong khi trước đó Holly đã có những cái kỹ năng về sale rồi. Ok, thì khi mình làm ở nhà băng thì mình cảm thấy là mình bị ức chế, mình cảm thấy mình bị stuck, mình cảm thấy mình bị không có thoát ra được, là lý do tại vì sao. Sau những cái năm cuối cùng làm việc ở nhà băng thì Holly mới phát hiện ra một điều, là khi mà mình có đầy đủ cái kinh nghiệm sống, mình mới hiểu được là à, trong cái khoảng thời gian ngay từ đầu khi mà mình bắt đầu những cái công việc, mình bắt đầu nhận những cái đồng lương đầu tiên, rồi mình nhìn nhận lại tất cả những cái ngành nghề mà mình đã từng đi làm qua cho tới bây giờ, thì mình hiểu được một điều là bản thân của mình á, trong cái thời gian đó đã được tạo ra những cái kỹ năng rất là khác nhau trong con người của mình. Nhưng mà khi mình làm ở một cái công việc mà cái công việc đó chỉ thỏa mãn được 3 trong 5 khả năng của mình thôi, thì mình cảm thấy bị stuck, là tại vì hai cái khả năng kia không được đụng tới, không được sử dụng. Mình cảm thấy tại sao mình công việc này là công việc ổn định, công việc ok mà ta, tại sao mình cảm thấy không thoải mái, mình cảm thấy không, mình không phải là mình.
Em nhớ có một cái chuyện mắc cười mà lúc mà anh đi làm nhà băng anh về anh kể là hôm đó có một cái ông khách hàng cũ vô mà ổng với anh đứng nói chuyện lâu rồi lo
Đúng.
trong khi là đằng sau đang có mấy cái người đợi
Đúng
để
rồi, để
làm
làm
việc
đấy.
với anh. Thì cái ông manager ông phải đi tới ông viết một cái
Ông viết cái
sticky
nốt.
note, ông kêu là bớt nói lại, ông
Đúng,
dán trước mặt
đúng
anh.
rồi. Tại vì đó thì ở nhà băng á là cái nơi mà Holly cảm thấy là Holly thỏa mãn được nhiều nhất cái kỹ năng của mình, nhưng mà vẫn chưa thỏa mãn hết. Cho nên Holly cảm thấy là mình không phải là mình chưa cảm thấy fulfill, mình chưa cảm thấy đầy đủ, mình chưa cảm thấy là đây là cái khớp mà mình khớp vô, giống như mình chơi puzzle hai cái khớp nó phải khớp vô vậy đó. Giống như Holly cảm thấy là Holly đang bị ép làm cái công việc đó đó, nhưng mà không có ai ép mình hết, mình tự ép mình mà. Rồi cũng giống như câu chuyện mà Uyên vừa nói, cái lý do tại sao Holly nói chuyện với các ông đó nhiều á là hàng ngày Holly phải nói chuyện với rất là nhiều khách hàng, và đại đa số khách hàng của Holly là làm địa ốc, là làm real estate investment, họ invest vô multi family, single family, họ làm rất là nhiều thứ. Thì Holly mới nghĩ lúc đó thì nó ông này ông mới cho Holly được cái sự gọi là cái nó cho mình một cái, nó spark lên một cái idea là nếu như họ, tại vì cái ông này á, Holly không nói chuyện với ông á, ổng là electrical engineering là cái nghề đó. Cái lúc mà ổng nghỉ á, cái lương của ổng đang là 180.000 đô một năm. Nhưng mà ổng quyết định là ổng không làm cái nghề đó nữa, là tại vì ổng ổng muốn cái sự tự do, ổng không muốn đi làm công sở, ổng muốn này nọ. Ổng nói ổng làm cái nghề đó để ổng có số vốn, xong sau đó ổng làm cái nghề địa ốc. Thì khi mà ổng làm nghề địa ốc thì năm nay ổng mới có 37, 38 tuổi thôi, mà giống như là một ngày hay là một tuần á, ổng làm việc có 5 tiếng, 3 tiếng thôi, còn lại là ổng không làm gì hết, hiểu không? Không phải là không làm gì hết, nhưng mà ý là ổng chỉ thực sự làm việc trong vòng 5 tới 3 tiếng thôi, còn lại tất cả những cái investment của ổng á, tự động nó sẽ đưa tiền về cho ổng. Một tháng ổng làm có 20 tiếng thôi. Trong khi mình đi làm ở nhà băng á là một tuần mình làm 40 tiếng. À, một tháng mình làm 160 tiếng, mà cái lương của mình á không bằng 1/10 của ổng nữa, hiểu không? Cho nên Holly mới ngồi nói chuyện với ổng lâu rồi mình tìm hiểu, rồi lúc đó mình có một cái suy nghĩ là mình có nên thử cái này không. Sau đó thì giống như là Holly đã từng nói trong một cái video trước, trong một cái tập trước, là Holly có gặp một cái anh tên là Việt. Anh Việt thì anh Việt làm kiểu như là Mỹ con á, anh Việt nói tiếng Việt không có rành, chỉ nói tiếng Anh thôi, nhưng mà anh Việt kiểu giống như là anh rất là giỏi, anh là một trong những cái top producer ở Dallas đi. Thì anh chỉ có nói với Holly đơn giản là hey, go get your license, we gonna have fun. Anh chỉ nói đơn giản vậy thôi, đúng không? Thì lúc mà vô làm thì anh Việt mới là cái người dẫn dắt mình từng cái bước trong cái công việc, là ok, mình phải làm cái gì trước, mình phải làm cái gì sau. Một cái hợp đồng thì trang một là gì, trang hai là gì, đúng không? Đó là cái công việc nó ấy hơn. Nhưng mà khi mà Holly đặt chân vào trong địa ốc rồi, bắt đầu đi làm cái nghề đó rồi, thì mình mới cảm thấy là wow, đây là cái nơi mà mình rớt vô, đây là cái nơi mà mình phù hợp. Là tại vì cái nghề này nó cho phép mình sử dụng hết tất cả những cái kỹ năng mình đang có, mà trong khi không như vậy thôi vẫn chưa đủ, mà mình phải tìm thêm kỹ năng mới, mình phải phát triển hơn những cái kỹ năng mình đang có, mình phải phát triển tới một cái level khác. Giống như kỹ năng communication, ok, nó cho mình xài, nhưng mà những cái mình đang có bây giờ đối với cái nghề này chưa đủ, mình phải tốt hơn nữa. Cho nên là trong đầu của họ thì trong thời gian hiện tại không còn xảy ra những cái suy nghĩ là mình làm được cái gì khác không, hay là mình làm cái nghề này luôn hả ta, hay là đây là cái điểm dừng của mình chưa. Mình không còn có những suy nghĩ đó nữa. Hiện tại Holly chỉ, khi mà nghĩ về địa ốc thì Holly chỉ có tập trung tìm tòi và học hỏi thêm những cái ngóc ngách khác, cũng như là phát triển những cái kỹ năng hiện có của mình. Hàng ngày hàng tuần Holly với Uyên đều nói chuyện là mình sẽ làm những cái mới, mình sẽ tìm những cái mới, những cái cũ mình đều, giống như Uyên biết, Holly lúc nào cũng tìm những cái video, đọc sách, nghe podcast để mà nâng cao cái kỹ năng hiện tại của Holly, để làm cái nghề của Holly tốt hơn, nhanh hơn.
Nhiều khi hai đứa đi trong xe mà lái đường mà từ từ Dallas xuống về nhà kiểu như xa xa chút xíu là đi 1 tiếng đồng hồ là Holly toàn là lên xe đòi coi mấy cái informative video. Nhiều khi Uyên kiểu có mấy cái em thấy em cũng hứng thú kiểu nghe này nọ, có mấy cái em bị chán tại vì anh coi mấy cái real estate mà em đâu có làm trong nghề đó
Đúng
đâu
rồi, đúng
cho
rồi.
nên là em không có hiểu nhưng mà Holly là thích rất là thích coi mấy cái đó.
Có nghĩa là khi cái cuối cùng là gì? Khi mình hiểu được bản thân của mình có những cái kỹ năng gì á, thì mình sẽ hiểu được là cái công việc nào sẽ phù hợp với những cái kỹ năng đó. Và sau đó là mình sẽ cảm thấy là à, mình cảm thấy đây là đầy đủ rồi, đây là đúng rồi, đúng nơi đúng chỗ của mình rồi. Thì quay lại cái sự khác biệt giữa những cái generation khác nhau cũng là vậy. Cái cách suy nghĩ, cách chọn ngành nghề nó cũng sẽ bị có những cái ảnh hưởng về cái chuyện chọn ngành nghề, như là giống như anh nói là Gen Z bây giờ những cái đứa nhỏ nó không có đi làm nhiều,
Ừ, em nè.
Đúng rồi, có nghĩa là không có ra đời đi làm nhiều thì mình không biết là mình giỏi cái gì.
Ồ, không phải em hỏi em. Ý đâu phải em. Em
Em
tưởng anh
làm
nói cái
nhiều,
ý khác
nhưng mà có
là...
những đứa bây giờ tới 18 tuổi học high school, ngay cả lên tới college luôn vẫn chưa có đi làm ở ngoài một bao giờ hết á. Anh lớp 10, lớp 9, lớp 10 anh đã đi làm ở tiệm bánh mì rồi. Anh đã bán bánh mì rồi, rồi làm nước, rồi về tiệm phở, hiểu không? Có nghĩa là những cái sự làm việc của mình nó sẽ cho mình cái kỹ năng để mình quyết định là mình làm cái ngành nghề gì mà mình yêu thích.
Em hồi khi mà em nhỏ em không chưa bao giờ mà em tưởng tượng là tương lai của em là em sẽ như bây giờ.
Đúng rồi.
Như em cảm thấy là cái năm nay mà cái cách mà em làm việc, cái cách mà em sống sẽ là cái tương lai của em và em muốn giữ như thế này chị,
Đúng
em
rồi.
không muốn thay đổi nữa.
Đúng rồi.
Thì khoảng cái thời gian mà em mới học high school xong, bắt đầu những cái năm đầu đại học á, anh nhớ em lúc nào cũng bị
Stress
kiểu stress, xong rồi
là
kiểu
tại vì
bị
em bị bắt học những cái môn mà em không muốn học, em bị bắt phải pass những cái test mà em cảm thấy là vô lý, là tại vì rồi em bị vô em.
em cảm thấy không có đam mê gì
Đúng
hết
rồi,
với những
lúc
cái
đó
này
em không
luôn
biết
á.
em nên học cái gì thì em học cái ngành đó. Rồi sau đó em cảm thấy là mình học cái ngành này nhưng mà mình biết chắc là sau khi mình ra đời mình không có làm cái ngành này. Thì lúc đó em cảm thấy là em bị lost, em không có direction nữa. Cho nên là cái nó tạo ra những cái mà gây cho mình bị bức xúc á. Còn thí dụ mình học đúng cái ngành mà mình thích á, mình tìm tòi học hỏi không bao giờ là đủ hết.
Giống như bây giờ em cảm thấy là mỗi ngày em đều được học thêm những cái
Đúng.
mới mà trên mạng, mà đâu phải là từ trường lớp
Đúng
đâu.
rồi, mà em cảm thấy nó không có đủ.
Ờ,
Cho
em
nên
không
đó
thấy
là
được.
lý do tại sao mà anh lúc nào cũng muốn coi video, coi này nói nọ, tại vì anh cảm thấy là mỗi ngày anh đều học thêm một cái mới và không bao giờ là đủ, và mình cứ thích tìm tòi nó mãi thôi. Là tại vì mình thích nó rồi, mình tìm được cái đam mê của mình thì mình chỉ có phát triển từ đó, mình phát triển lên thôi.
Thì bây giờ là Uyên đang làm makeup artist, tức là Uyên nhận những cái makeup cho cô dâu, hoặc là đi tiệc, hoặc là kiểu này nọ, tất cả các thể loại mà các bạn cần makeup thì có thể gọi cho Uyên ở khu vực Dallas Forward. Thì mỗi ngày em đều lên Instagram để coi bắt cái trend makeup năm năm nay là, ví dụ như trend màu mắt năm nay là màu gì,
Đúng rồi.
tông gì, rồi má hồng là đánh cái tông gì cho nó hợp với lại
Thì
cái trend năm
giống
nay.
như quay lại cái chuyện của em đúng không? Nếu nếu mà các bạn đã từng theo dõi em trên channel thì các bạn cũng biết là em sử dụng planner rất là nhiều. Thì hồi xưa em sử dụng planner, em sẽ cắt dán, em sẽ tự in ấn, em sẽ tự bày ra những cái là mình sẽ tạo một cái schedule riêng của mình sẽ tô nó màu gì. Uyên á là đã có một cái tố chất là thích làm những cái DIY, thích giống như là bày vẽ, cắt ghép rồi tô màu cái chỗ này, tô màu cái chỗ kia. Có những lúc á Uyên lớn như vậy rồi mà vẫn đi ra tiệm mua một cái cuốn sách tô màu về ngồi tô, hiểu không? Là tô lên những cái hình hình vẽ. Thì giống như cái nghề mà makeup artist đối với Uyên á là Uyên enjoy làm cái công việc đó. Khi mà Uyên làm một cái mặt ra mà Uyên cảm thấy giống như Holly đi đón Uyên, Holly lúc nào cũng nói là hôm nay làm được không, thì Uyên bảo là hôm nay em làm mặt đẹp lắm, hiểu không? Là cái sự vui vẻ, cái sự thỏa mãn nó đã tỏa tỏa ra cái khuôn mặt rồi, và mình không có còn suy nghĩ về cái chuyện là mình phải dậy sớm 5 giờ 6 giờ chạy 1 tiếng để làm makeup cho khách, hoặc là mình ngồi đó 2 3 tiếng, hiểu không? Rồi nói chung là những cái đó mình không có ấy.
Sáng nay em dậy 5 giờ nhưng mà hai đứa rất là tỉnh
Đó
táo.
là rất là bình thường, nói chung là không có complain về cái chuyện đó, tại vì Uyên cảm thấy cái chuyện công việc đó nó không có cái sự complain, nó không xảy ra, tại vì mình đang trong cái mood vui, là tại vì mình làm cho người ta một cái mặt đẹp. Đối với Holly với Uyên thì có một cái điểm chung á là Holly làm hiện tại Holly vẫn là wedding photographer, Holly vẫn chụp hình cho wedding. Uyên thì làm make up cho cô dâu, nhưng mà cái clientele của Holly khác với clientele của Uyên. Nhưng mà tụi mình đều có một cái nhận định là cái wedding là cái ngày quan trọng nhất của một cái người đó, đúng không? Mình làm cho người ta một cái mặt đẹp cho cái ngày wedding của họ mà họ vui vẻ cái mặt đó thì mình cảm thấy thoải mái. Cái cảm giác đó nó khác với làm một cái bộ mặt đi chơi tiệc, hiểu không? Giống như Holly cũng vậy, chụp hình á nó sẽ mình chụp hình cho wedding á nó sẽ rất là khác khi mà mình chụp hình cho một cái buổi chụp hình bình thường. Khi một cái buổi chụp hình bình thường mình chụp sai sót, mình chụp bị sao đó, mình có thể làm lại, mình có thể nói là ồ không sao đâu, mình có thể sửa. Một cái wedding á là lúc nào mình vô trong một cái wedding mình cũng phải chụp một cái wedding với một cái tư tưởng là mình sẽ làm sao chụp những cái tấm hình đẹp nhất, những cái khoảnh khắc đẹp nhất, tại vì cái ngày này á những cái khoảnh khắc nó trôi qua rồi, nó không có quay lại. Giống như là khi cô dâu đã đi xuống cái aisle rồi á, mình không thể nào nói họ đi lên trên kia rồi đi lại được nữa. Cho nên là Uyên với thì đều có một cái attitude vô cái nghề đó là cái ngày đó là cái ngày mà mình hoàn thiện được cho người ta thì mình cảm thấy hạnh phúc nhất, đúng không? Đó.
Ngoài ra thì Uyên còn làm một công việc khác, tức là Uyên không biết gọi là gì.
Công
Nhưng
việc
mà cái công việc này bắt buộc Uyên mỗi ngày phải tìm tòi về marketing, tìm tòi về cách quản lý website, maintain website cũng như là nói chuyện với lại khách hàng và nói chuyện với những KOL hay là influencer.
Rồi phải keep up number, rồi phải biết là tháng này mình có hit KPI hay không, rồi tháng sau mình phải làm gì. Nói chung là những cái strategy nó phải thay đổi hàng tuần, hàng ngày. Thì cái đó là cái mà Uyên tập trung nhất, Uyên làm tại nhà.
Từ nhỏ em đã xác định là khi lớn lên em chắc chắn em sẽ làm nghề tự do. Mà càng lớn là em xác định luôn là em thích những công việc có thể làm tại nhà, tại không
Đúng
thích
rồi,
đi ra đường.
đúng rồi. Đó, cho nên là Uyên á, đôi khi Uyên có một cái hình ảnh là thấy Uyên đi gym nè, đi tập nè, rồi thấy em đi làm ở văn phòng bác sĩ nè, nhưng mà Uyên thì làm việc về đêm rất là nhiều. Có nghĩa là cứ về đêm là bắt đầu Uyên ngồi là quản lý những cái công việc, gọi là gì ta, back office. Là Uyên làm những cái back office giống như là Excel nè, những cái quản lý là những cái keep up, những cái KPI, những cái này nọ, hay là planning cho tuần sau, planning cho ngày mai, rồi những cái strategy cho những cái công việc sắp tới là Uyên đều làm về đêm hết. Cho nên ban ngày Uyên có những cái thời gian để mà Uyên đi đi gym, rồi Uyên đi làm những công việc khác như là make up hoặc là làm việc ở văn phòng bác sĩ. Còn lại thì Uyên đi tập jiu-jitsu. Đó là về ban ngày. Cho nên đôi khi có những cái hình ảnh giống như là mình nhìn thấy Uyên thì mình cảm thấy Uyên không có làm việc gì hết. Nhưng mà Holly sống với Uyên thì Holly bảo là trời ơi, chỉ cần ăn cơm xong thôi Uyên là bắt đầu lên laptop làm việc cho tới 1-2 giờ sáng, trong khi phải negotiate với cả chỗ này chỗ kia rất là xa, đúng không? Thì vừa negotiate, vừa viết email, vừa quản lý KPI, vừa làm Excel, hiểu không? Những cái công việc back office của Uyên rất là nhiều, nhưng mà Uyên thì thường chọn làm vào buổi tối.
Kể ra thấy nhiều
Yeah.
ha.
Còn ban ngày thì Uyên sẽ chọn những cái là à, mình có thể đi relax ở đây, là mình có thể còn nói về cái chuyện đi gym hay đi tập đi, những cái đó cũng rất là quan trọng, là tại vì nó sẽ làm cho cái năng lượng của mình á được đẩy lên một cái tầng cao hơn. Thì khi mà mình cảm thấy hứng thú, mình cảm thấy năng lượng, khi mà cái body của mình nó exercise á, nó sẽ tiết chế ra một cái hormone, rồi cái hormone sẽ làm cho mình cảm thấy vui vẻ, cảm thấy happy, thì những cái creativity trong não mình nó sẽ phát triển lúc đó. Giống như là lúc đó là cái não mình nó sẽ làm việc ở một cái nơi, một cái trạng thái tốt nhất, thì idea sẽ được ra từ đó. Những cái ý kiến, những cái idea, những cái sự phát triển về công việc nó sẽ ra từ những cái khoảnh khắc đó. Cho nên là cái chuyện exercise cũng rất là quan trọng, cũng giống như là ngủ đủ giấc cũng rất là quan trọng.
Quay về nói về Gen Z á, thì em cảm thấy cái thế hệ của em có một lợi thế rất là lớn, rất là mạnh, đó là mình có technology, mình
Đúng
có
rồi.
Google. Như là khi hồi xưa, khi mà thời anh hồi nhỏ hay là ba mẹ mình nó muốn học cái gì á
Phải
là
làm
phải đi
quen.
mua sách hoặc là phải đi kiếm thầy để học.
Hoặc
Còn bây
ai
giờ
chỉ, đúng rồi.
yeah, còn bây giờ cái thời của em á chỉ có lên YouTube nè, lên mạng, lên Google, tất cả mọi thứ, tất cả các kiến
Đúng
thức
rồi.
có trên đời này đều có trên internet
Đúng rồi.
mà mình phải biết cách để mà mình khai thác nó.
Đúng rồi. Có nghĩa là bây giờ người ta mới có, cho nên bây giờ người ta mới có những cái câu giống như là, giống như ok, em muốn, nếu mà em đã muốn học một cái kỹ năng gì đó đó, em không, trường học không phải là nơi duy nhất nữa. Nhưng mà đồng thời mình cũng sẽ nói lại là những cái chuyên ngành ở đây, hay là không nói về chuyên ngành, chuyên ngành là ví dụ như là kỹ sư chế tạo máy móc, hay là mổ xẻ, hay là làm về những cái medical, đúng không? Những cái đó là chuyên ngành, thì phải có nhiều năm, hàng chục năm nghiên cứu thì mình phải đi học mình mới có được. Mình phải có những cái nơi cho mình cái kiến thức đó, phải có những cái, cho những cái nơi mà mình tập luyện cái kiến thức của mình thì mình mới ra cái nghề được.
Còn
Đó
ý
là những
Uyên với Harley nói đó là những cái ngành như là marketing.
marketing không cần phải đi học, tại vì
Đó là cảm giác ý
Harley
kiến
không,
riêng của mình.
ý kiến riêng thôi nha, có nghĩa là Harley cảm thấy có nên đi học marketing hay không, thì tại vì Harley cảm thấy là
Thế giới nó thay đổi hàng
nó
ngày.
hay
Ví
gọi
như là
Instagram, tại vì hiện
Instagram, TikTok, Facebook nó thay đổi
đúng rồi.
algorithm hàng ngày luôn. Mà sách vở nó không theo kịp với
Đúng
lại
rồi,
cái sự phát triển của social media.
không theo kịp. Hiện tại ở trong trường đại học vẫn chưa có cái ngành social media marketing, nhưng mà ở ngoài đời thì social media marketing hiện tại là một trong những cái ngành nghề mà cho cái generation Gen Z á là làm được nhiều tiền nhất. Gen Z có thể kiếm tới hơn cả 100.000 đô một năm làm social media marketing thôi. Còn khi mình đi học cái ngành marketing á, thì họ liền nghĩ là mình học về cái cách suy nghĩ, cái cách mà lên strategy, cái cách mà mình analyze một cái business, là khi mà mình gặp một cái người khách hàng họ cần mình về marketing, thì mình sẽ biết cái cách là analyze cái idea của người ta, analyze cái business, break down cái number của cái business đó, rồi dựa trên những cái number, dựa những cái cách hoạt động, những cái cách mà mình break down cái information á, thì mình sẽ ra một cái strategy để marketing cho cái business đó theo một cái hướng đúng nhất. Thì anh nghĩ là khi mà mình đi học cái ngành marketing, có thể nó sẽ cho em cái đó, có thể không, tại vì anh không biết. Anh chỉ suy nghĩ là maybe khi mình đi học marketing thì cái kỹ năng đó là cái kỹ năng mà mình có được. Cái kỹ năng là tiếp cận một cái business, analyze một cái business, sau đó nhìn vô những cái con số và biết được cái business này đang bị cái vấn đề gì, và sau đó mình sẽ ra một cái strategy cho cái business đó. Anh nghĩ là như vậy. À, nhưng mà cái chuyện đó có cần phải đi học hay không thì có những người cần đi học và hiện tại họ đang làm rất tốt. Đồng thời cũng có những người không đi học và họ cũng đang làm rất tốt. Thì đây là một cái battle, hiểu không? Một người không có license, một người không có degree, nhưng mà con số của họ nói lên tất cả. Họ có rất là nhiều những khách hàng lớn, họ có rất là nhiều những cái con số nói lên là có những người mà hiện tại đang là top marketing, một trong những cái công ty marketing mà lớn nhất trên trong trong cái marketing industry hiện tại, thì được dẫn dắt bởi một người không học marketing. Cho nên là có cần học marketing hay không thì cái chuyện đó không phải là cái chuyện mà Holly Vĩ Uyên có thể nói. Nhưng mà Holly Vĩ Uyên có thể nói được là bây giờ có những cái ngành nghề mà có những cái người họ không có license trong cái ngành đó, họ không có những cái degree, nhưng mà họ đang là những cái người tốt nhất và mạnh nhất. Thì cái thời đại này nó cho mình được cái quyền đó. YouTube, Google, tất cả mọi thứ nó cho mình cái quyền là được tiếp cận cái ngành mà mình muốn học. Cho nên nếu mà các bạn muốn học cái ngành gì đó, mình lên mạng mình xem trước, mình coi video, mình coi những cái insight, những cái mà giống như là chỉ có làm trong cái ngành nghề đó mới biết á. Mình tìm những cái insight đó, tìm những cái vlog, tìm những cái YouTube channel về nói về những cái ngành nghề đó, để mình coi thử là mình có đối mặt được với nó hay không, mình có chấp nhận được sự thật đó hay không, hay là mình có tiếp tục mối quan hệ với cái ngành nghề đó hay không. Đó.
Em không biết anh có bao giờ có cái cảm giác như em không, mà mỗi lần mà em lên internet đó mà em thấy được sự phát triển của thế giới đó, kiểu như là mỗi lần mà cái technology nó update hay nó ra được, như Tesla ra cái xe mới hay là iPhone ra một cái feature gì đó mới, lúc nào em cũng cảm thấy kiểu
Sung sướng
wow,
à.
kiểu amazed, kiểu trời ơi, mình thật là may mắn tại vì
Đúng
mình
rồi.
được sinh ra trong cái
Cái
thời
thời
đại
đại này
này
thì
để
thời
mình
đại
được chứng kiến những cái sự phát triển này, lúc nào em cũng cảm thấy như vậy luôn á.
thì cái thời đại này người ta đang nói là một thời gian tốt nhất, mà cái điện thoại của mình thôi á, nó không còn chỉ là nghe gọi chọi đập nữa. Cái thời đại mà điện thoại nghe gọi chọi đập là cái thời đại mà điện thoại nó chỉ là được nghe
Điện
gọi
thoại
nhắn
cục
tin,
đá,
điện thoại cục
đập
đá,
đá với
đập
đập
đá.
đá. Còn bây giờ điện thoại có thể thay thế được camera
Điện
xịn
thoại bây
luôn.
giờ nó làm tất cả mọi thứ. Điện thoại bây giờ nó bao gồm khoảng 90% cuộc sống của mình, ngay cả quản lý income, ngay cả tìm kiếm khách hàng, ngay cả quản lý KPI, back office work, tất cả mọi thứ mình đều có thể làm được trên điện thoại.
Em nói có thể nhiều người không tin chứ Uyên đã tạo ra một cái website trong vòng 2 ngày bằng cái iPad của Uyên.
Đó.
Nhưng mà
Hồi xưa thì có thể là sẽ mướn một cái đội ngũ để mà build một cái website rồi này nọ, nhưng mà Uyên bây giờ có thể lên Uyên ngồi Uyên tự làm thôi. Holly hiện tại Holly vẫn không tự làm website được, và Holly cũng không có cái ý định hoặc là cái mong muốn để ngồi học cái cách làm website.
Mà cái cách làm website là có sẵn ở trên mạng, có những hướng dẫn, mình chỉ cần research mình làm, chứ mình không có cần phải đi học trường lớp cách tạo ra website để làm ra một website. Maybe những người đi học thì họ có thể làm những cái feature advanced hơn, hoặc là họ có thể tạo ra những cái feature advanced kiểu vậy. Nhưng mà Uyên cảm thấy là những cái website, những cái bước cơ bản thì mình không có cần phải đi học mới làm được những cái
Đúng
đó,
rồi.
thì em cảm thấy là em rất là may mắn khi mà em đẻ ra được đúng cái thời đại này mà em có thể kiểu là làm được hết cái khả năng của mình. Mà hồi xưa từ nhỏ đến lớn là Uyên không bao giờ nghĩ là Uyên hứng thú vào những cái này. Hồi xưa em là kiểu em thích art, kiểu em thích vẽ, thích hát, thích nhảy múa này nọ. Em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ kiểu bước chân vào kiểu kinh doanh hay là marketing kiểu vậy đó.
Ok. Thì video này giờ nó cũng dài rồi.
Video
Podcast này giờ nó cũng dài rồi. Nói chung là Holly với Uyên chỉ muốn giống như là mổ xẻ ra cái sự khác biệt của tất cả những cái generation khác nhau, từ ba mẹ tới mình, rồi tới cái đời bây giờ Holly đang experience. Hồi trước á, mình là cái thời đại nhỏ nhất, không ai nhỏ hơn mình á. Mình ra đời mình lúc nào cũng kêu người ta là anh là chị hết á. Bây giờ mình bị người ta kêu là anh là chị rồi, không, mình mới nhìn lại những cái đứa nhỏ hơn mình, giống như mình hồi xưa á, mình mới cảm thấy là sao tụi này nó khác mình quá vậy. Giống như là nó không
Holly
nói
chuyên gia luôn, cứ đi đến nào cũng nói Uyên với lại bạn của tụi mình Ericsson, nó cũng nói hai
hai
Gen
đứa này
Z,
sao nó kỳ vậy, sao lúc nào tụi mày cũng như
hai
act
đứa
cái
cái kiểu em với Ericsson communication y chang nhau luôn.
cứ hệ mà Holly không còn ngồi chung với tụi nó nữa là tụi nó hai đứa hai cái phone, mà chắc chắc tụi nó ngồi cạnh nhau mà chắc tụi nó nhắn tin nhau luôn á. Nhưng mà Holly thì nó không có vậy. Mình phải biết bắt tay, khi mình phải biết bắt tay người ta, mình phải biết say hi khi mình handshake người khác, mình phải biết nhìn vô mắt họ, mình nói chuyện mình phải biết nhìn vô mắt họ, mình phải có những cái kỹ năng, mình phải đủ sự tự tin để nhìn vô mắt một người mà mình đang nói chuyện, hiểu không? Thì rồi những cái handshake nó phải firm, khi mà mình nắm mình handshake một người đó thì nó phải firm, nó không thể nào lỏng lẻo được. Một cái handshake lỏng lẻo á, cảm giác cái người rất là yếu ớt, hiểu không?
Nhưng mà phải chứng minh được một điều là Gen Z rồi em thông minh hơn là rất là nhiều người
Thông minh
millennial anh,
hơn
thông minh về
à,
technology.
có nghĩa là thông minh hơn trong cái mảng đó thôi, tại vì thời đại cho phép tụi em được thông minh trong cái mảng đó, nhưng mà theo cái mảng của tụi em không thông minh hơn anh,
Mẹ em lúc nào mà bị problem gì cái điện thoại hay là cái laptop nào
là
cũng
cũng
gọi
tìm
em.
em đúng không? Còn
Bây
thí
giờ
dụ
giờ tìm anh đâu biết sửa
ừ, ai nói anh
đâu.
vẫn biết sửa, anh chọn cách không cỡ không sửa
Thôi.
à, hiểu không? Còn thí dụ còn như anh đi, anh giỏi giao tiếp, anh giỏi make connection, tụi em đâu có làm được đâu. Những chuyện hơi là anh làm, anh nói đơn giản nè, những cái em làm được anh không muốn bỏ thời gian cho nó, nhưng nếu anh bỏ thời gian anh vẫn làm được, đúng không? Nhưng mà những chuyện anh làm được chứ chắc em làm được, hiểu không?
Sao với ổn
Mẹ đang chơi với Hilton
vậy?
đó đó. Ok thì
Nãy em
thôi
còn một cái ý gì em tính nói nè
ý gì
mà
nữa,
em quên
thôi ý gì
rồi.
nữa để cho tập sau đi, 40 phút rồi
Chắc 50 phút rồi á. Cho nó
muốn ăn thì
xổi.
đói quá.
Ok. Tức quá không có nhớ cái ý đó tính nói là gì.
Đáng
Đang
chịu,
tính nói
đáng chịu,
xong cái anh nhảy vô xong cái em quên luôn
đáng chịu,
á.
đáng chịu.
Em nghĩ là Gen Z bị cái short memory á, đúng
Oh yeah, đúng rồi, em nhắc cái đó mới nhớ á,
không?
là người ta nói là 60% hả, đúng không? Cái đừng có quote Holly vô cái này nha, Holly nhớ lại đã từng đọc ở đâu đó trên mạng, nó có một cái analytics đó, nó break down là 60% Gen Z là bị vấn đề về tập trung nè,
Vì ADD,
nó bị những cái bệnh
ADHD.
như gọi là ADD, ADHD á, là 60% là Gen Z bị cái vấn đề về cái chuyện là không có focus được, short term memory, có nghĩa là không có nhớ được lâu, chỉ nhớ được ngắn hay ngắn hạn thôi, rồi không có focus tập trung vào một cái gì đó được, lúc nào cái đầu nó cũng bị giống như là bị lơ lơ chỗ này á, bị rất là thiếu observation, có nghĩa là không có để ý những cái xung quanh nữa,
Em để ý xung quanh
đó,
em
không có
á.
để ý xung quanh, họ hoàn toàn không có để ý xung quanh, họ bị giống như là bị vô một cái zone riêng của mình á. Đối với Harley thì ok, không để ý xung quanh là một cái điều không thể nào chấp nhận
Hồi
được.
xưa lúc mà Uyên Holly mới quen nhau á, tụi mình còn nhỏ không có hiểu được là cái chuyện mà Gen Z với lại Millennial này nọ, cho là nhiều cái chuyện mà Uyên làm Holly rất là bị bực mình, annoy, tại nhiều khi Holly nói chuyện với Uyên mà Uyên đang ở trong cái zone riêng của Uyên không để ý là Holly nói gì, hay là kiểu chạy ngang qua gì cái Holly chỉ là ồ em thấy cái đó mà Uyên kiểu ủa em đâu thấy gì đâu, em đang suy nghĩ mà em đâu có nhìn đâu, kiểu như vậy Holly rất là bực mình. Nhưng mà sau này khi mà tụi mình hiểu được là cái chuyện mà nãy giờ tụi mình nói á, cái sự khác biệt á, thì Holly bắt đầu chấp nhận là Uyên nó vậy á, Uyên nó sống giống zone riêng của nó tại nó là Gen Z vậy thôi. Hy vọng là các bạn thích tập này của The IUF Show và nhớ ủng hộ cho Uyên và Harley ở những tập sau. Nhớ để lại 5 sao rating và review trên Apple Podcast và follow Uyên Harley ở trên Instagram. Instagram của Uyên là Hạ Uyên thêm một chữ N nữa, còn Instagram của Harley harley.realestate. Và Uyên và Harley mới có TikTok. Em cảm thấy là bây giờ mà em có TikTok là em hơi bị già rồi đó, em hơi bị sau thời đại rồi
Em bắt đầu là đời đầu của Gen Z đó.
đó. Tại vì ở đó giờ em không làm TikTok thì em thấy nhảy 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 không, em cái kiểu platform đó, cái kiểu mà content đó em không có phù hợp, em không có làm được những cái đó, cho nên là em không có làm. Nhưng mà sau này TikTok nó phát triển hơn là nó có những cái kiểu informative video hoặc là những cái tip trick này nọ thì em thích hơn, bắt đầu và em coi TikTok nhiều hơn, kiểu là như vậy. TikTok của Uyên là Hạ Uyên chấm ông Hạ chấm Uyên ba chữ N đằng sau, tại vì Uyên muốn để cái tên giống cho Instagram nhưng mà nó bị người ta lấy hết rồi, và TikTok là cái platform được sử dụng quá là nhiều nên là rất khó để bây giờ tạo được cái tên
Tạo
mà
được cái
em
tên
muốn,
riêng.
mà em lại không có muốn có số đằng sau, em để một đống chữ N đằng sau luôn. Còn TikTok của Harley là harley.realestate, cũng giống như là cái handle của Instagram. Thì nhớ follow tụi mình và Instagram The IUF Show. Uyên sẽ để tất cả những thông tin này ở dưới phần description của podcast. Anh còn muốn nói gì không?
Không, anh thấy rồi.
Em nghĩ là em bye xong rồi đó.
Ừ.
Ok, bye mọi người.
Bye
Bye
bye.
bye.